phải mà cái thế kỷ thứ 21 này là thế kỷ mà phụ nữ vươn lên đó. Thì là như vậy á, là một cái hiện trạng làm tàn mạc của thế giới, chứ không phải mấy phụ nữ nên mừng đâu. Khi nào mình cũng thích là trong nhà có một ông cha để cho mình thần tượng tôn thờ, bây giờ ông cha không còn là thần tượng nữa thì cái đó là một cái nhà vô phước, phải không? Làm tôi hiểu cái sốc của ngài Dalai Lama. Thế cô này là cô là một cái người rất là bướng, mà cô muốn tìm minh sư, mà cái ông này đòi làm thầy cô á, thì là cô không chịu. Cho nên ông bèn trổ thần thông, bữa nay lái một chiếc xe, chiếc xe trong nhà cô, mẹ cô với cô lái xe cho ông đi chơi khắp thành phố London, mà trời mà nắng tháng 6 nha. Cái ông xuống xe cái nói thôi bây giờ tôi để tôi làm mưa đá cho cô coi. Thì ông xòe bằng tay giữa trời nắng như thế mà ông đọc lâm thần chú đi chứ một lát là cái 5 phút sau là trong tay của ông ra một bùm nước đá. Dễ sợ không? Băng á. Cả là mưa đá đó, là phải có những cái tảng băng giống như giờ này. Tôi không có uống cái thứ này được đâu. Tôi lấy cái này thử coi. Đó, trong tay ông có một bùm như vậy. Trời nắng mà ông đưa ra mà có phải là ai người ta ngạc nhiên hết chưa? Bên mình nó không có cần đổ thần thông. Bây giờ người nào có thần thông là còn làm cho người ta sợ nữa. Bây giờ mà ai mà bay lên trời chắc bị bắn quá, thấy chưa? Tại vì mình á, là cái lòng tin của mình quá thuần thục rồi. Trong Thánh Kinh có cái câu một phút cho những ai không thấy mà tin á, là mình đây, mình không cần thấy mấy cái đó. Mình tin Phật một cách là mình tin cái trường nhân quả mình đẻ ra, đã tin là có đời trước, đời sau, có nhân có quả. Thành nó ở đây mà trổ thần thông là cái chuyện lập dị, thành nó không nên theo những ông thầy trổ thần thông đi trên lửa đâu vậy. Nhưng mà tại vì bên Mỹ á, là người ta không tin, cho nên các ông phải trổ thần thông. Thành Phật cũng dài như vậy. Phật á, dài các tỳ kheo không bao giờ trổ thần thông vì để mà lòe bịp người đời. Thành bây giờ người Việt Nam mà trổ thần thông tức là một cách lòe bịp, gọi là bày điều quái gì để mê hoặc quần chúng. Thành không nên, ở Việt Nam thì nên trổ thần thông, ai tu mà có thần thông thì cũng nên giấu đi. Chứ còn ở Mỹ, ở bên Tây Phương là phải có, là tại vì á, bên đó họ duy vật, họ không tin thần thông. Cho nên ông này ông làm ra một bụng nước đá trên tay ông thì hai mẹ con này hoảng hồn. Nhưng mà ông nói một câu rất là hay. Ông vứt cái bụng nước đá nó đi rồi ông nói là làm ra mưa đá thì dễ nhưng mà ngăn mưa đá thì hơi khó. Cái câu nó cũng là một cái thiền ngữ. Thì như vậy bây giờ khoa học đây là cũng là một thứ thần thông của mấy cái ông mà bác học. Nhưng mà bây giờ làm ra rồi làm sao ngăn được? Bây giờ họ sử dụng cái khoa học đó để họ giết người. Cái nhà khoa học mà khi mà họ phát minh ra là họ thỏa mãn cái trí thông minh, cái trí tò mò của họ, cho họ đâu có ngờ người ta xài những cái phát minh của họ để người ta làm bom nguyên tử. Cho nên ông Einstein á, nhà bác học Einstein mà chế ra nguyên tử đó, khi mà ông gần chết ông rất là hối hận. Vì ông mà chế ra được bom nguyên tử, vì ông có những cái công thức chế bom nguyên tử. Nhưng ông không chế bom nguyên tử, có người khác chế, cho nên rất là nguy hiểm. Thì là ông á, khi mà ông gần chết người ta tới hỏi ông kiếp sau ông có muốn làm nhà bác học để mà tiếp tục sự nghiệp là nghiên cứu về khoa học của ông không, thì ông nói không. Kiếp sau mà nếu tôi làm lại cuộc đời thì tôi xin làm một ông thợ sửa ống nước. Trong này có ai làm nghề sửa ống nước là thế là đã hơn Einstein rồi đó nha. Sửa ống nước nó không có làm hại ai mà là con hàn gắn được những cái đau khổ người ta. Cái ống nước nhà mình mà bị rỉ là mình buồn biết mấy, hao tiền, nhất là bây giờ thiếu nước nữa. Cho nên là một cái người thợ sửa ống nước, thành ông Einstein á, ông đã giác ngộ khi ông nói câu đó. Còn cái người mà còn ưng có những cái khoe những cái trí tuệ của mình thì bây giờ khoa học nó đi tới những cái chuyện vô duyên quá lố, như là họ tìm ra được cái gen đó rồi ADN này đó, rồi để họ có thể là ví dụ như thấy một cái cô này đẹp là lấy cái gen cô đó rồi sản xuất ra một chiều cái cô đó luôn. Thành ra bây giờ không cần học hành, người nào thông minh thì cứ lấy cái gen người đó, ADN của người đó cấy ra làm sản xuất thành một chiều cái người thông minh đó. Và bây giờ chính vì vậy mà người ta ra thành bình thêm rất là nhiều thứ bình quái gở. Khoa học càng phát triển có nhiều, càng có nhiều cái bình khoa quái gở, vì người ta khai thác cái trí thông minh của họ mà họ không có khai thác cái tâm đại bi, cái tâm bồ đề. Cho nên là cái tâm là một cái ghê gớm, tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Tất cả đều do những cái tâm mà ham danh vọng và ham những cái thứ là lùng của mình. Mình cứ ưng có những cái chuyện thần kỳ, cho nên cái thế giới này bị khai thác triệt để. Và càng ngày nhân loại càng đau khổ là vì con người quá kiêu căng. Là mật tông là cái phương pháp chuyển hóa, mà chuyển hóa chỉ nên chuyển hóa cái tâm mình, chứ không nên chuyển hóa ngoài cảnh. Thì cái tâm là một cái năng lực ghê gớm. Thì cái người mà tìm ra, người mà có công đầu tiên trong cái việc mà tìm ra những cái gen đó cách đây 25 năm, thì cái ông đó là tên là ông Machiavelli đó, là một nhà vật lý học rất là nổi tiếng. Chính cái công trình của ông đó, sau này những nhà khoa học về sau là nổi tiếp nối công trình. Nên khi mà ông làm xong cái luận án tiến sĩ là ông đi tù. Ông theo ngài Dalai Lama qua bên Tây Tạng ở. Và bây giờ ông là một nhà sư nổi tiếng, dịch rất nhiều sách Tây Tạng, ông người Pháp. Và ông là con của một triết gia cũng nổi tiếng của Pháp là François Reven á. Ông đó là cũng là một triết gia nổi tiếng của Pháp đương thời, cũng ngang hàng với Jean-Paul Sartre rồi đó. Ông này á, ông nói một câu rất là hay. Ông nói khoa học chỉ là một nỗ lực lớn lao để thỏa mãn những nhu cầu vùng vặt, có thêm cái máy giặt, có thêm cái tủ lạnh đời mới, là xe hơi đời mới, cái đó để làm cho người ta để thêm hưởng thụ, để thêm cái ràng buộc trong cuộc đời sinh tử này mà thôi. Cho nên là những cái người mà họ thông minh á, là họ không phát hiện về cái mặt đó, mà họ phát hiện về cái nội tâm của mình. Thì mình bây giờ mình là người tu hành á, thì mình nên là gắn bó với một pháp tu. Và cái pháp tu hay nhất á là cái pháp tứ niệm xứ của Phật dạy. Cho nên Phật dạy câu này: này các tỳ kheo, có con đường duy nhất khiến cho chúng sinh được thanh tịnh, vượt qua sầu não, hủy diệt các khổ của thân và tâm, đưa đến chấp hành sự chân chính, đến sự thực chứng niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và cái kinh này, kinh niệm xứ này rất là quan trọng cho những ai mà tha thiết với cái chuyện tu hành. Thì ngài nói là con đường độc nhất và là độc đạo, Eka Magga đó, là cái độc đạo. Là vì á, là cái này là phải tu, không phải nói là lỗ miệng mà thôi. Thì tu bằng cái thân cái tâm của mình. Nhưng mà ai mà nói chuyện trên trời dưới đất mà bản thân họ chưa tu á, thì cũng như cái cách xét thôi. Cho nên là quan trọng nhất là cái chuyện tu, không phải chuyện nói. Thì quán bốn niệm xứ này á, là lâu nay chúng ta niệm hơi thở. Thì có rất là nhiều pháp môn trong cái kinh tứ niệm xứ. Thì chúng ta từ từ, mỗi buổi chúng ta sẽ học một đoạn ở trong cái kinh này. Niệm xứ là một cái nơi để mà đặt cái niệm mình vào đó, niệm cái tâm mình vào đó. Cho nên làm gì cũng có cái niệm đi theo, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thường thường mình làm, nhưng mà cái niệm mình để chỗ khác, cho nên mình hay sơ xuất. Ví dụ như mình làm cái chuyện này thì mình nghĩ tới chuyện khác, chứ không phải là mình chú tâm vào cái đó. Cho nên thiền á, niệm xứ là chú tâm ngay vào cái việc mình đang làm. Chỉ có chừng đó, đơn giản cái chừng đó, nhưng mà rất là khó. Nếu mình tu thì rất là thấy rất khó, còn mình nghe nói không thì mình không tưởng tượng được cái khó của nó. Thành ra có một cái vị thiền sư, có ba người học trò. Thì đêm trăng á, ông thầy á nói là bây giờ thầy trò mình ra ngắm trăng. Thì cả ba người học trò, ba đệ tử đi theo thầy ra ngắm trăng. Thì ông thầy, ông mới hỏi đệ tử, người thứ nhất hỏi ông thấy bây giờ chúng ta nên làm gì. Ra ngồi một lát ngoài vườn á, thì là cái chuyện mà gì mà hay nhất trong Phật Pháp là nên làm gì. Thì ông này là ông nói là nên ngồi thiền. Rồi cái ông thứ hai á, thì nói còn ông nói là nên làm cái gì hay nhất. Thì ông nói là nên đi cứu trợ. Thì bây giờ nghe nói lụt lội bên Tây nhiều, rồi có bão tố rồi nhiều, bây giờ đi cứu trợ là hay nhất. Thì còn nghĩa là ba bốn đệ tử là một ông khác á, thì nói là nên đọc cái kinh Tứ Niệm Xứ. Rồi một ông khác nữa thì lại nói là nên là tụng kinh. Thì mỗi ông là đều nói một cái câu mà có vẻ là để mà thấy là mình là một cái người đàng hoàng, chứ không ai nói là nên đi chơi hết trơn, ra quán cà phê nhậu nhẹt rồi vậy, mà nên làm toàn là những chuyện tốt không, mà người thì tụng kinh, người thì chú, người đi cứu trợ, người niệm Phật rồi vậy. Còn một ông á, ông không nói gì hết trơn, vác mặt lên trời thôi, ông nói. À, thì là ông thầy mới nói là cái ông này là trúng này, tại vì đang thời ngắm trăng cho đâu phải là đi cứu trời hay là làm gì. Thì là cái ông này mới chính là cái người mà sống trong hiện tại, sống trong cái giây phút mà mình đang làm việc đó, thì đang đã nói đang ngắm trăng là ngắm trăng, chứ còn nghĩ tới cái chuyện cứu trời hay là chuyện ngồi thiền rồi vậy là thật hả, hay là phần nhiều đó là thái độ của tất cả chúng ta. Ai cũng là đang làm chuyện nên nghĩ tới chuyện khác, đang làm chuyện khác nghĩ tới chuyện này, rồi tới đến khi càng ngắm trăng là nghĩ tới chuyện khác, thì đến cứu trời là nghĩ tới chuyện ngắm trăng. À, cho nên là mình là tâm mình là không có trụ vào cái việc mình đang làm. À, giống như Khổng Tử nói mà tâm bất tài yên, tâm mà không có ở nơi cái việc mình đang làm thì như bất thính, thì như bất kiến, là nhìn mà không thấy. Nhiều khi mình nhìn vậy mà mình đâu có thấy là vì tâm mình để đi chỗ khác. Thính như bất văn, nghe mà cũng giống như là nghe cái gì, có nghe cái âm thanh thôi nhưng mà không hiểu gì hết. Ví dụ như khi mình lo quá đó, người nào mà có cái tâm buồn chồn thì ngồi và nghe pháp là cũng không có lọt vô được câu nào hết trơn, là vì mình mắc lo một cái việc gì ở nhà, quên chìa khóa ở nhà rồi vậy, thì ngồi vậy ngó mặt mày lễ phép tử tế lắm, mình đều là không có nghe gì hết trơn, là vì là tâm mình đang bận ở nhà, không biết là khóa cái bình ga khóa chưa. Khi mà mình lo bồn chồn một cái như vậy là mình không có thể nghe, cho nên gọi là thính như bất văn. Mà thực như bất tri cái vị, và ăn cũng biết mùi vị. Có nhiều người ăn khi nó lo buồn quá, giống như cái cô này này, là ăn mấy ngày đâu biết ăn ngon rồi, tại vì mẹ đi lạc, mẹ đi lạc 3 ngày luôn, thành ra ngủ không được, ăn không được, đó cái tâm mình mà nghĩa là rất là khổ sở. Thành ra cũng là cảm ơn cái thiền viện Vạn Hạnh, cuối cùng nhờ có để chữ thiền viện Vạn Hạnh mà mẹ về đó, nồi một cái chữ thiền viện nó cũng đã đủ ăn tiền được rồi, thấy chưa? Thành cái gì mà dính tới Phật cái là mà đăng báo 3 ngày, đến truyền hình 3 ngày không có ai mà nói gì hết trơn á. Tại vì để địa chỉ nhà và để cái số điện thoại đây mà không để là thiền viện Vạn Hạnh. Cho nên tôi thấy là mình cái gì mà cứ dính hơi dính tới cái chùa cái đó là mình đã hưởng trái được rồi. Hèn gì mà ai cũng tới chùa hết trơn á hả? Kêu của chùa mà, đúng rồi, đúng thiệt. Thành ra mình á, mình phải bám lấy Phật để mình tu, đừng có đi theo bất cứ ai, chỉ có Phật mới là cứu mình ra khỏi cái đau khổ, mà ngay cả mất mẹ mà cũng nhờ Phật, nhờ chùa mà tìm ra. Chứ còn để tên đời hay tên đồ gì cũng là phải đề thích nữ, thích đồ rất là ngày thứ ba là có đề chữ thích nữ. Thế là người ta cảm động, mà tôi thấy trời cô này mất mẹ đi tìm cho chồng. Mà tự nhiên là Phật xui khiến vậy đó. Mà cũng nhờ tôi là tôi nói liều màng, tôi thắp một cái hương, tôi khấn với Phật, tôi nói bạch Phật, nếu mà Phật không có tìm ra má cô này, kiếp sau con không có tu hành Bồ Tát nữa, con tu hành là độc giác thanh văn, con không có ở thành phố nữa. Tôi nói liều màng với ngài đó, mà vừa đi khấn xong cái nghe điện thoại liền. Cái ông điện thoại á, ông cũng nói là tôi điện thoại 30 lần rồi mà không lần nào bắt được, tự nhiên lần nào bắt được. Thành ra mình thấy cái pháp Phật rất là nhiều màu, pháp nào cũng hay, tất cả bằng kho báu đầy nhà. Mình có kho báu đầy nhà mà mình không đếm thôi, chứ mình không có đổi ra mà xài á, thì mình cũng vẫn nghèo đói. Thành phải tu đi, tụng kinh trì chú niệm Phật, ngồi thiền gì cũng được, nhưng mà phải tu, chứ còn không thể nói không và nghe không được. Thì cái pháp này làm cho chúng sinh được thanh tịnh. Khi một người mà có được cái tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ, thì thân hành của mình được thanh tịnh, không có cái vẻ mà bồn chồn lắc cất rồi vậy, vượt qua sầu não, hủy diệt các khổ của thân và tâm. Tất cả các thân tâm đều được an tịnh. Là nên khi mình đau khổ đó, mà mình một cái chuyện mà có gặp được chuyện gì mà có khổ trên đời mình, là chỉ có hay nhất là mình nhất tâm ngồi niệm Phật. Mà tôi thấy hay nhất là cái thập chú. Sau cái thời Lăng Nghiêm á, có tùng thập chú là rất là hay. Ví dụ như tôi bị mất tích năm 1975 á, tôi mất tích trong nhà, tôi mất tích mấy người thân, mình muốn chết cho rồi, nghĩa là khổ đau lắm. Ai mà thành vì vậy, tôi thương cô hình như là vì vậy đó, tại vì tôi đã qua cái cầu đoạn trường đó rồi. Nhưng mà tôi tới Hòa Thượng Thích Quang, Hòa Thượng nói một câu, Hòa Thượng nói là thôi đi con về con niệm Phật cho nó, để Phật lo cho nó hơn là mình lo. Tôi ngài nói một câu, tôi về tôi ngồi tôi niệm Phật cả ngày luôn. Tôi niệm một ngày tới 80 biến phổ môn rồi tôi tùng thêm mấy thập chú. Thì bây giờ tôi mới thấy cái màu nhiệm của thập chú là sao. Cái chú thứ nhất là đại bi, là tức là cái thiên thủ thiên nhãn rồi, thì có được 1000 tay ngàn mắt của Phật xui khiến cho thành ra những cái người mà họ cứu mẹ cô Tự Dung, cô Tự Như là cũng là rất là cái ông nó cuột cả hai tay, mà ông có 8 bằng con trai, mà trong nhà rất nghèo, mình đem tới hầu tà 2 triệu đồng ông lấy, mà ông ngày ông bán một cái vô trung rừng mà đốn một cái cây lồ ô, một cái cây mà cây gì đó, cây tầm vong, một cây bán ra 2000 đồng mà cho tặng 2 triệu đồng mà không lấy. Một cái người thanh liêm như vậy, một cái người trong sạch như vậy thì thật là đúng là một Bồ Tát rồi chứ gì nữa. Mà cả nhà là phải thức 3 đêm để mà giữ bà lại trong nhà, chúng thôi bà đi lang thang như vậy biết đâu mà tìm. Mà bị tổ về tột với Bình Dương, đi với khoảng 70 cây số mà đi bộ, đi thất thểu giữa đường như vậy thì rất là nguy hiểm. Bà muốn tìm đường về miền Trung vì mà ở miền Trung vô mà, cho nên rất là nguy hiểm. Còn đi tìm làm sao tìm được, chỉ có ngồi lại để mà niệm Phật thì tự nhiên là xui khiến bao nhiêu là mấy ông đó là thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát cái gì nữa. Rồi kế đó là phải tùng cái gì, tùng là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni, tức là mình niệm cái đó mình được an tâm là mình sẽ được như ý. Mình ngồi như vậy là mình niệm mà sẽ được như ý, thì mình cứ lo niệm cái đó cho mình, đừng đi tìm gì hết trơn á. Tại vì tìm như vậy như mò kim đai đáy biển, cái chuyện mà có thể làm được như cháy nhà thì mình lo cứu đi, nhưng mà cái chuyện mất người hay là một cái người thân của mình mà ở một cái chỗ nào bên đảo nào thì cái chuyện đó là ngoài sức làm việc của mình. Thì khi mà mình ngoài sức làm việc thì mình phải nhờ tới năng lực của thần chú, mà cái năng lực thần chú thì rất là vui, hay lắm. Tôi nghiệm lại tôi thấy rất là hay. Thì cái thứ nhất là phải tùng là cái Như Ý Bảo Luân, là mình biết là mình sẽ được như ý, là thêm được cái từ tiền. Thì kế đó là tiêu tai cắt đường thần chú, tức là cái mình được như ý nghĩa là mình tìm ra người thân của mình, hoặc là người thân của mình đang đau bệnh gần chết, đau một cái bệnh nan y, thì tiêu tai thì nó sẽ đỡ được cái tai nạn cho cái người thân của mình. Thì kế đó là công đức bảo sơn thần chú. Cái công đức của mình rất là ít, mình không có tiền chẳng hạn, mình không gặp bác sĩ hay, nhưng mình cứ tùng bảo sơn. Công đức bảo sơn là một cái núi công đức của chư Bồ Tát thì mới cứu được cái người thân của mình hay cứu được bản thân mình. Thành ai bị ung thư sida rồi chứ cứ tùng 10 chú ra, đừng có thèm chạy tia chạy đồ như hay sơn á, cứ tùng đi là sẽ thấy màu nhiệm. Có nhiều người tùng như vậy mà hết bệnh luôn, mà không thì chết luôn. Chết cũng vui, chết trong an lạc còn hơn là sống trong hoảng sợ và buồn khổ. Nhưng mà họ tùng một viết rồi họ đến khi mà họ chết họ thấy họ cũng an vui, mà họ chết không đau đớn. Thành quan trọng nhất là chết không đau đớn, ai mà lại không chết. Thành cái chú 10 chú này rất hay. Công đức bảo sơn thần chú là mình thiếu phước đức cho nên mình mới bị tai nạn. Bây giờ mình cầu công đức bảo sơn thần chú là cái công đức của chư Phật Bồ Tát để mà cứu cho mình. Thì kế đó là Phật mẫu chuẩn đề thần chú, có công đức nhưng mà cái bị ma nó tới nó phá, nó không cho mình nhận công đức đó thì sao. Cho nên chuẩn đề thần chú là để trừ được cái ma chướng, làm cho mình nó ở trước một cái núi vàng mà mình không lấy được cục vàng nào hết để xài, thấy chưa. Nhiều khi cho lấy thả vàng mà mình không lấy được là vì ma báo mình, nồi chướng ngoại ma không có làm cho mình mà lấy được cái của đó mà xài. Cho nên phải tùng kế đó là công đức bảo sơn thần chú. Thì kế đó là Thánh Vô Lượng Thọ quyết định quang minh vương đại lên đi. Thánh Vô Lượng Thọ tức là mình phải sống mình mới xài được cái của đó, chứ còn nếu mình chết thì một núi vàng cũng như không. cho nên cậu được cái thêm cái tuổi thọ sống vài năm nữa mà hưởng ha. Rồi thì hết là gì? Cái đó là dược sư quán đậm chân hồn, sống mà cứ eo ọp hoài đau hoài thì cũng đâu có vui gì, cho nên phải có sức khỏe sống mới vui. Cho nên á, tùng vô lượng thọ rồi phải tùng thêm dược sư nữa thì mới khỏe mạnh, chứ còn sống mà cứ đau rề rề cũng rầu thấy mồ. Cho nên là kế đó là tụng dược sư. Rồi dược sư á, là cũng giống như một cái pharmacy ha. À, nói là cho tới lấy mấy thì lấy, nhưng mà mình không có chân làm sao đi à, mình què giò hay mình bài liệt làm sao đi, phải có một cái người mà mang thuốc đến cho mình, đó là quan âm linh cảm chân ngôn. Tự nhiên tới thuốc mà nó bay từ tìm thuốc tới miệng mình, có phải là do cái thần lực của ngài quan âm linh cảm, ngài có cái cảm ứng này thì quan âm linh cảm chân ngôn. Thì kế đó hả, nếu mà quan âm linh cảm là có dược sư có thuốc rồi, mà nhiều khi nghiệp chứng mình cũng quá nặng nề đi, mình cũng không có hưởng được cái phước đó, thì cái đó mình phải tụng thêm cái tiêu diệt tội chân ngôn để mình bớt cái tội đi, mình mới được nhận được cái nước cam lồ của Phật chứ phải không. Thì cái đó là thất Phật diệt tội chân ngôn, tới 7 Đức Phật mới cứu mình được à. Nhưng mà đến 7 Đức Phật mà cũng cứu được là tức là nghiệp mình quá nặng đi rồi, thì cái đó phải niệm vãng sanh tịnh độ thần chú, thôi chết cũng được. Chết cũng được thì mình chết nhưng mà cũng được vãng sanh đỡ khổ chứ phải không, chứ đâu có phải là chết mà không được vãng sanh. Nhờ tùng mà 8 cái chú trước rồi là được tất cả Bồ Tát đều o bế, thì đến khi mình chết thì có chết được vãng sanh là cũng sướng ao. Dù mình là đã làm tội lỗi bao nhiêu đi nữa, mình có thuộc kép có bị án tử hình, mà khi mà tùng tới cái đó là cũng được vãng sanh. Nhưng mà vì cả đời mình không niệm Phật, lo thuộc kép lo gian xảo rồi đợi nhờ gia đình mình đã tùng cho mình thì mình vãng sanh. Nhưng mình ở vùng kinh tế mới bên Ấn Độ á, bên tịnh độ á, vùng kinh tế mới bên tịnh độ, có vùng kinh tế mới là kia là vùng mà cái vùng mà ánh sáng của Phật rồi tới cho mình đỡ ngộp thôi, chứ mình cái bông sen nó chưa nở ra để cho mình thấy được Phật, cho nên phải chờ sen nở mới thấy Phật được. Mà mình vô trong đó ngồi nhờ thần lực của thần chú niệm Phật được vậy, nhờ công đức của những cái người thân của mình thì cho mình mà mình được lên tịnh độ, nhưng mình chưa được thấy Phật, mình ở trong đó cũng đỡ khổ hơn là xuống địa ngục rồi vậy. Thì mình không thấy Phật nhưng mà nghe tiếng Phật thuyết pháp, rồi từ từ mình hết tôi tiêu hết tội nghiệp thì sen nở mình bèn thấy, mà chưa thấy được Phật Di Đà, mình tội lỗi nhiều quá mình thấy được ngài Quan Âm là ngài chuyên môn đi làm xã hội, ngài tới ngài đứng bên hoa sen, ngài mới an ủi mình là sở dĩ mà ngươi mà ở trong cái hoa sen mà lâu như thế là vì tội trước ngươi quá dài, nay là ta sẽ đưa ngươi đến là gặp Đức Phật Di Đà để nghe ngài thuyết pháp như vậy đó. Và nên khi mình tùng đến vãng sanh tịnh độ thần chú thì là cái người thân của mình dù ở nơi đâu có chết cũng được vãng sanh. Và kế đó là thiền thiên nữ chú, là cái chú của thiên nữ trên trời, tức là một cái cảnh tốt đẹp thì cái người thân của mình á sẽ được lên trời hoặc là vãng sanh, không có còn đau khổ trong cái cõi trung ấm. Rồi cuối cùng là bát nhã tâm kinh, là thấy ngủ uổng dai, còn khi mình tùng đến đó thì mình thấy an lành mà thôi, người thân mình có chết cũng được, có gì đáng buồn, tại vì ai mà không chết. Cho nên là gặp chuyện rắc rối mình cứ tùng đi, thì đến khi mà tới cái bát nhã thì mình thấy ngủ uổng dai xong mình cũng chẳng có buồn gì nữa. Khi đó mình thấy là cái thân của người thân của mình á, dù có sống thì cũng sống thêm vài năm hay vài chục năm nữa thì cũng chết rồi, chính mình cũng chết, ngủ uổng dai không, thì khi đó mình không có lấy làm có buồn khổ trước cái sự mất mát của người thân, vì khi mình thấy được cái lý bát nhã chân không rồi thôi. Thành ra niệm Phật là một cách mình để chuyển hàng từ từ những cái đau khổ của mình cho đến khi nó chấm dứt hoàn toàn đó. Vì vậy mà cái 10 cái thần chú đó từ đại bi cho tới nó bát nhã rất hay. Cái đại bi là Đức Phật cũng chư vị Bồ Tát cũng là có thiên thủ thiên nhãn để cứu khổ của mình, nhưng mà đến khi mà cái sự nghiệp chướng của mình quá nặng nề thì là dù có ngàn tai ngàn mắt cũng không có cứu được. Mà dù không cứu được mình cũng thấy được cái chân không để mình phát sinh được cái trí tuệ, trong đau khổ mình phát sinh được trí tuệ, mình cũng được giải thoát. Cho nên có hai con đường giải thoát là con đường trí tuệ và con đường đại bi nha. Nếu mình không có nhờ được cái thần lực đại bi thì ít nhất mình cũng được nhờ được thần chú Bát Nhã để mình thấy tất cả chỉ là chân không. Nói vì vậy đạo Phật nó rất là hay ở cái chỗ không phải mình cầu nguyện, không phải là mê tín gì đoan, mà có cái trí tuệ ở trong á để mình thấy là mình cầu như vậy nhưng mà nếu không được mình cũng không sao hết, mình cũng mất niềm tin. Mình cầu như vậy nhưng mà rốt cuộc không được như hết trơn, mình cũng được cái niềm tin đối với Phật, với Pháp, và được cái tin vào cái lý Bát Nhã. Vì vậy mà ai mà bị ung thư mà tới mà nhờ tôi bày một lời khuyên á, thì tôi khuyên là thôi chấp nhận cái chết, cứ niệm để bi rồi chết, khi nào chết thì chết. Chứ còn tôi không có khuyên họ là cứ niệm để bi rồi Phật cứu cho sống cho lành, nói vậy là nó dốc. Cho nên là tôi nói là cứ niệm để bi đi. Chứ còn chạy tia chạy đồn chứ trước sau gì cũng chết. Cái niệm đại bi đi rồi thì nếu mà sống lành mạnh thì tốt, còn chết thì thôi khỏe. Chẳng là mình chết trong cái an lạc còn hơn là mình sống trong cái khắc khỏi và trong cái sự mà ham sống sợ chết thì rất là khổ. Còn nếu mà khi mà mình cứ niệm đại bi thì nhờ năng lực của đại bi mình sẽ được chết trong an lạc, mình chết vui vẻ. Cho nên là nhiều người á nghe lời khuyên của tôi niệm như vậy rốt cuộc không có đau nữa, và đến khi chết thì cũng được an lạc và được vãng sanh tịnh độ. Cho nên vì vậy á nói là tu tứ niệm xứ, nhưng mà cái gì cũng có tứ niệm xứ trong đó. Niệm Phật trì chú trong trong đó có tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ đi đứng nằm ngồi mình cứ là chuyên niệm một câu, một câu tùy cái duyên của mình. Ai trì chú Phật nào cũng được hết trơn, miễn là có tu. Chứ còn đừng có nghe hết người thầy này đến thầy khác. Nhưng mà mình bị tâm, bị thân mình cũng vậy, mình theo một bác sĩ thôi, chứ còn đi hết ông này đến ông khác, nhiều người đau bệnh theo nhiều người quá, nên kêu nhiều thầy thối ma là vì vậy đó. Thì cái trường tu hành cũng vậy, mình ráng tu đi, niệm Phật trì chú đi tùng kinh gì cũng được, nhưng mà phải chuyên nhất một lòng tin Phật, chứ đừng có bị dao động trước những cái lời nói của bất cứ ai, dù đó là một ông thầy có thần thông đi nữa.